Khi chúng ta tiểu tiện, đây là cái quan nghi mà chúng ta phải biết, thì phải đọc cái câu đại tiểu thiện thời nên nguyện chúng sanh xả tham sân si, loại trừ tội lỗi. Cái này hồi xưa chúng tôi nghe kể câu chuyện thôi mà thật hư sao thì chúng tôi không biết. Ông thầy đó cũng là ông thầy trụ trì, thầy trụ trì bữa đó bị Tào Tháo rượt, bị Tào Tháo rượt rồi ra rồi quýnh quắn ngồi bằng cầu, quên đọc, quên gõ, quên gì, làm cái rồ một cái. Thì sau khi đi tiểu là đứng dậy cái bị té liền ngay tại chỗ đó, gãy chân. Và sau này là người ta cũng cái gì đó, có ông thầy khác cũng đạp đồng là giống như là trục cái mấy cái dông lên, nó khai là lúc đó nó đang núp ở dưới nhà cầu á, chơi xà lên đầu nó không kịp đi ra, nó giận quá nó xô cho té gãy chân. Trong cái câu chuyện của cái việc học này xưa chúng tôi nghe thầy kể vậy, không biết thật hư như thế nào. Ra tất cả những cái hầm xí đều là cái chỗ ẩn náu của các loại ngạ quỷ, những loại quỷ đói. Đó là cái sự thật đó nha, chứ không phải nói hù đâu, là ra nửa đêm đi coi chừng. Ra chúng ta tới đó là chúng ta phải gõ, mình có cái tác ý giống như mình mời gọi là tôi chuẩn bị, tôi xả bỏ cái đồ dơ, các vị có mặt ở đây chịu khó tránh giùm. Ngoài bốn cái câu này ra chúng ta đều có cái tác ý này hết. Chúng ta chuẩn bị lên bằng cầu là chúng ta gõ vô tường ba cái. Gõ vô tường ba cái là mình có cái khởi nghĩ trong đầu mình liền. Ngay khi mình gõ vô cái thành tường là mình phải khởi nghĩ trong đầu mình liền, tức là mình chuẩn bị mình xả bỏ cái đồ dơ quế. Thì xin mời các vị có ở ẩn nấp trong đây, mời các vị đi ra giùm. Tôi là người phàm mắt thịt, tôi không thấy, mà lỡ tôi sổ lên người quý vị bị dơ, bị này nọ kia thì mít lòng không? Mình sợ mít lòng chùm sớm cho nên chịu khó gõ đi. Nữa mà lỡ ban đêm mà có gấp rút mà đi mà không chịu gõ, bước ra bị nóng chân kéo lại té, nó phiền lắm, thấy chưa? Cho nên là chịu khó. Cái quan nghi này thấy ít có người thực hiện lắm nha, nhiều khi mình gấp mình quên, ít có ai mà giữ được cái điều này lắm. Mà không phải người xuất gia là người đời cũng vậy, tại vì tất cả những chỗ đó là chỗ ẩn náu của không phải ít đâu, nhiều người lắm, nhiều người ẩn náu trong đó lắm, nhiều cái loại ẩn náu trong đó lắm, cho nên chúng ta cũng phải khéo. Ra mai mốt đi nhà vệ sinh phải rủ người đi theo giữ cho đông lắm rồi nha. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được rén hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Tức là khi chúng ta đi vệ sinh á thì không có cho phép cúi đầu nhìn xuống, tức là không có nhìn, không có ngó để mình thấy được cái vật dơ này nó ra kia để mình nhầm gớm. Và không được cầm cỏ vẽ đất. Có nhiều người đi khó khăn, thấy chưa? Bữa đó không biết làm sao mà nó không có chịu ra, cứ ngồi hoài rảnh không biết làm gì, lấy này vẽ kia vẽ. Ở dưới đất thì cái này cái quan nghi này không cho phép, nhưng bây giờ bằng cầu cao cũng đâu có khung đầu vẽ nổi đâu. Không vẽ đất được thì vẽ trên vách, cho nên ở đây là phải thêm là không được vẽ dưới đất mà không được vẽ trên vách nữa mới đúng. Chứ bằng cầu cao mà muốn khung xuống đất vẽ là phải dễ. Không được rén hơi ra tiếng. Đây là nhiều khi mình vô bằng cầu á thì mình nghe bùm ở trống là không có được, cũng phải từ từ. Cho nên cái quan nghi này là không được ráng hơi ra tiếng, là đi dù có nó có gấp gì á thì mình cũng phải điều tiết để cho nó đi ra từ từ, nó không kêu tiếng. Cho nên quan nghi này là không được ráng để mình làm sao cho nó ra tiếng ầm ầm ở trong cái nhà vệ sinh, ở bên kia người ta phải nghe là kẹt. Nhiều khi người ta nghe người ta tưởng nó động đất hay người ta chạy ra. Không được cách vách cùng người nói chuyện. Này là cái quan nghi của tấm hồi nãy cũng vậy. Vô nhà vệ sinh thường là chúng ta cũng hay nói chuyện trong nhà vệ sinh là không có nên. Và không được nhổ nước miếng vào vách. Thế thường vô nhà vệ sinh chúng ta ít có khi nào mà không có cái cảm giác nhòm gớm. Nếu là nhà vệ sinh sạch thì không nói rồi, nhưng mà nhà vệ sinh nó dơ á, nếu mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia á, cơ thể mình nó có một cái kỳ lắm, thấy dơ cái tự nhiên cái nó sanh cái nước bọt à, giống như cái phản kháng của cơ thể mình nó sanh nước ra để nó chống đối. Tại nhà vệ sinh thì đương nhiên nó sẽ bốc cái mùi, và những cái mùi nó bốc lên là tự động cơ thể mình nó tiết ra cái đờm á, để nó chống cái sự xâm nhập của cái dơ quế bên ngoài. Vậy là chúng ta phải khạc một cái, chứ không khạc không được. Nhưng mà ở đây nếu mà lỡ có khạc đi nữa thì không có được quyền khạc nhổ lên vách, không có được nhổ lên nền nhà, mà chúng ta phải khéo nhổ trở lại trong bàn cầu hay gì đó. Thật ra là đây cũng là một cái kinh nghiệm đó. Các vị ngày xưa các vị thấy cũng rất là rõ. Và gặp người thì không được thi lễ, sao gặp được ở trong nhà tắm mà sao gặp ai. Thật ra cái này câu này nó hơi bị dư đó. Ở trong nhà cầu mà có hòa thượng có tôi bị tôn túc rị ngang cũng phải chịu bó tay chấm cơm chứ sao đứng lên lấy được. Cái câu này không biết nó vì cái ý gì. Phải nghiêng mình tránh họ, tức là trong cái nhà vệ sinh mình đi ra, cái nhà vệ sinh đi ra thì hoặc là gặp nhau ở cái khu vực vệ sinh thì chúng ta phải khéo chào thôi, không được quỳ xuống để lễ lại. Ví dụ như cái khu vực vệ sinh có những cái bậc mà tôn túc cũng cùng đi, mà thường bây giờ mấy vị tôn túc cũng không có đi chung với mấy vị sa di nhỏ tuổi, trừ trường hợp ở chùa nó không có phân cái khu rõ ràng. Thì vậy là chúng ta chào một cách rất là lễ phép bằng cái hành động cử chỉ nào đó chứ không được thi lễ. Còn nếu đi gặp người thì phải tránh để cho chúng ta không có chênh chạm trong cái khu vực vệ sinh. Không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo giải, tức là ngay cả nhà vệ sinh khi mà chúng ta phải hoàn tất hết tất cả những cái gì cần thiết rồi chúng ta mới được bước ra, đúng không? Chứ không phải vừa bước qua vừa kéo quần kéo áo sửa này nọ kia là cũng không có được, đó là mất oai nghi. Một vị tu sĩ mà bước ra đường mà còn phải gài nút áo hay là cái gì đó thì coi như oai nghi, chúng ta hoàn toàn nó không có giữ gìn kỹ lưỡng nên là không có nên. Những cái tiện lợi hoàn tất phải rửa tay thật sạch, chưa rửa thì không được cầm nắm đồ vật, rửa tay thì phải niệm thầm. Cái này tới cái bài của Tỳ Ni Nhật Dụng nữa rồi. Tức là đây cũng là cái vệ sinh thường thức thôi. Thì vệ sinh xong mà không rửa tay mà để đó mà bóc đồ ăn ăn thì nó mau tăng cân lắm. Thành ra là cũng phải rửa cho nó đàng hoàng. Biết đâu là trong cái phần thảy của mình thì mình cũng thảy ra rất là nhiều cái độc tố mà tay chân mình nó rửa, cái khi nó bị dính bám mà mình không rửa sạch thì sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Cho nên là ở đây cũng dặn kỹ, chúng ta thấy là cái này còn hơn là một bà mẹ dạy đứa con lên ba, đúng không? Các vị xưa dạy rất là kỹ. Lấy nước rửa tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp, án chủ Karayasa. Cái này là trong cái Tỳ Ni Nhật Dụng kỳ rồi chúng ta cũng đã có học rồi. Thì thêm cái phần phụ là tiểu giải cũng phải vén tay áo lên, lại không được mặc áo thiên sam mà tiểu giải. Tức là khi chúng ta tiểu giải thì chúng ta phải gọn gàng. Thường á, những người mà mới xuất gia mặc cái áo giặt mẻ hay quên. Tức là khi chúng ta ngồi xuống thì chúng ta nắm cái góc giặt này, chúng ta kéo ra ngồi để khi đứng lên cái giặt áo sau nó dài. Thường áo sau nó dài, nó dính dưới nền, nó dơ, nó ướt đẫm. Rồi tôi thấy nhiều người ngồi xuống đứng lên cái thấy giống như có cái đuôi ướt ướt phía sau. Không có dáng khéo như cái chúng ta quên. Cái quan nghi nó vậy chứ mà nhiều khi nó cũng khó mà giữ lắm. Nhất là bây giờ nhà vệ sinh á, mà ngồi mà chúng ta không có dán giặt áo mà để cho nó thòng nó rớt luôn ở trong bàn cầu á, đi ra thấy hai con chó chạy theo không biết vụ gì. Ra lệnh này các vị cũng phải rất là kỹ, không dạy chúng ta là phải dán cái giặt áo lên, rồi cái tay áo mình cũng phải săn cho nó gọn. Nói chung là vào nhà vệ sinh thì chúng ta làm sao mà chúng ta tiểu giải, chúng ta xả vỏ đồ dơ mà ra ngoài nó cũng còn mang theo ra ngoài để ảnh hưởng những người xung quanh. Thì quần áo chúng ta phải gọn, và nhất là không được mặc áo dài vào nhà. Những cái áo đi đường là một, là cái áo lễ, áo nghe kinh, nghe pháp, áo tràng, áo hậu gì vân vân là không được mặc vào nhà vệ sinh. Chúng ta nhớ mặc vào, thứ nhất là những áo lễ. Ví dụ như bây giờ mình đang tụng kinh nhưng mà tào táo rượt chịu không nổi rồi thì cũng phải xuống từ tốn, phải lột áo, lột y rồi lột áo ra rồi mới được vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa ráy xong rồi chúng ta mới mặc vào, tức là cơ thể chúng ta phải sạch, gần như phải sạch hết rồi chúng ta mới mặc những chiếc áo lễ, áo dài vào. Có những người chúng ta thấy đi vào nhà vệ sinh vẫn mang luôn cái áo dài vào trong đó, nhiều lắm cái trường hợp này là chúng ta dính như thành ra cái quan nghi mà mặc cái áo dài là không được đi vào nhà vệ sinh. Muốn vào nhà vệ sinh thì chúng ta mặc áo rất là gọn, phải làm sao để cho nó có gọn gàng sạch sẽ, và nhất là cái đồ á mà những người kỹ từ nhà vệ sinh họ không có thẳng lên cái tiền đường hoặc là lên chánh điện đâu. Một là họ mới đi một vòng, hai là gần như họ thay đồ khác. Đi nhà nhà tiểu giải là họ kỹ lắm. Có những cái vị mà giữ giới kỹ, quan nghi kỹ thì nếu chuẩn bị tụng kinh cái bị phải đi cầu. Rồi đi cầu xong ra là các vị phải qua nhà tắm liền, thay bộ đồ khác liền, tắm rửa sạch sẽ mới lên chánh điện. Chứ còn vào nhà vệ sinh là coi như bẩn rồi. À, mặc dù mình rửa tay rồi nó rất là kỹ, nhà vệ sinh sạch, nhưng mà với những người kỹ lưỡng họ cảm giác đã bị bẩn rồi. Cho nên từ nhà vệ sinh không bao giờ đi thẳng lên chánh điện, nếu là một người rất là kỹ, không có được cái quyền đó. Cái lòng mình không có cho phép, tự nhiên sâu trong lòng mình có cái cảm giác là mình không được sạch sẽ thì không có lên chỗ trang nghiêm. Thì cái điều này là cái điều mà tất cả những người tu chúng ta cũng phải để ý. Giờ tới cái thế nằm. Nằm ngủ, nằm phải nghiêng hông bên phải, gọi là cách ngủ cát tường, không được nằm ngửa, nằm sấp và nằm nghiêng hông bên trái. Không được cùng thầy đồng phòng, đồng giường, hoặc được đồng phòng mà không được đồng giường, cũng không được cùng sa di đồng sự chung một giường. Phàm treo dài, tất áo nhỏ vân vân, không được quá đầu và mặt người. Phần phụ không được cởi áo trong mà nằm, không được lên giường ngủ cười nói lớn tiếng, không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Cái nằm nghiêng bên phải là một cái nhìn, một cái sự hiểu biết về pha học, và nó là rất pha học của Đức Phật. Nếu trí tuệ chúng ta bây giờ chúng ta cần học, chúng ta mới cần thấy rõ ràng là nếu một người mà học Phật kỹ nha, những cái oai nghi, cái đi đứng nằm ngồi và cái ăn uống, cái ngủ nghỉ của Đức Phật mà chúng ta học được đó, ha, để chúng ta làm đúng là tự động chúng ta sẽ trở thành cái đạo hạnh đẹp lạ lắm. Nhưng mà bây giờ cái oai nghi chính do mình học không kỹ. Ngay cả cái nằm của mình, Đức Phật dặn nằm là cũng phải nghiêng qua cái bên phải mà không được nghiêng bên trái. Thế nghiêng bên phải là cái thế cát tường. Thường chúng ta thử đêm nào chúng ta nằm nghiêng bên trái, những cái lúc mà chúng ta mộng mị dữ dội nhất là mình thấy là rõ ràng mình nghiêng bên trái nhiều hơn là nghiêng bên phải. Nhưng phải cái bên trái là cái quả tim của mình. Nếu mình nằm mà mình ép bên trái là cái dòng tuần hoàn chúng ta nó sẽ ảnh hưởng về cái lưu thông của tuần hoàn. Do đó là chúng ta sẽ sanh rất là nhiều cái mộng mị. Và cái thế nghiêng bên phải để cái cơ thể của mình á, trước hình như mình cũng có nói rồi một lần á, là khi chúng ta ngủ là toàn bộ cái phách của chúng ta, cái dòng hào quang bao thân của mình nó trương nở ra. Trương nở, nếu mà mình nằm nửa cái mặt lưng là toàn bộ cái hệ thống thần kinh ở phía sau gần như nó bị ép á, cho nên cái hào quang chúng ta bị méo đi, hào quang chúng ta không có tròn. Và như vậy là chúng ta đã mất phân nửa cái phần hấp thu cái năng lượng cái vũ trụ này. Cho nên khi mình ngủ là mình, cái hào quang mình nở ra để mình kết nối cái vận hành này, là mình kết nối, mình hấp thu toàn bộ năng lượng để nuôi sống cái cơ thể chúng ta trong một ngày mới. Nhưng nếu mình nằm ngửa là bị mất hết phân nửa. Vì là hào quang chúng ta bị méo, là năng lượng chúng ta hấp thu nó không đầy đủ, nó có hấp thu được một phần một mặt trước thôi, mặt sau chúng ta không hấp thu được. Cho nên nó thường là những cái người mà kỹ á, thì họ ngủ bằng cái giường mà hở. Bây giờ thì niệm rồi, bây giờ thì đóng bích rồi, thì đó là cái điều bị tắt cái hào quang của mình. Nếu mà kỹ lưỡng họ ngủ cái giường nó bằng những cái miếng vạt mỏng, hoặc là những cái loại chiếu tre mà cái khí nó có thể nó loằn ở dưới cái lưng của mình được, thì đó là một cái điều rất là tốt về mặt sức khỏe. Nếu không thì bây giờ chúng ta nếu nằm nghiêng bên phải thì nó chỉ có một cái phần này nó bị nghẽn thôi. Phần này nó bị nghẽn thì cái mặt trước và mặt sau của cơ thể nó vẫn còn, cái hào quang vẫn còn trương nở ra, cái phách của mình vẫn còn trương nở ra để chúng ta hấp thu cái năng lượng của khí trời. Cho nên đây cũng là một cái điều mà rất là khoa học. Khi chúng ta ngủ, chúng ta nằm ở thế cát tường. Cát tường tức là đây là một cái thế tốt nhất của mình, thế tốt đẹp nhất. Và nằm ở thế này thì thường là ít mộng mị. Và nằm ở thế này chúng ta cũng dễ tĩnh tâm. Đây là một điều lạ, không biết có ai để ý chưa. Có những lúc mà nằm cái thế này, cho tới bây giờ nằm riêng bản thân tôi mà tôi nằm cái thế này là nguyên đêm đó tôi không ngủ được. Nó kỳ vậy. Nếu mà nằm ở trường thế đó mà ngủ được là bữa nào mệt lắm mới ngủ được. Còn không là nằm cái thế này nó gần như nó bị tỉnh suốt đó. Và nghỉ ngơi trong cái thế này chúng ta mới thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta có kinh nghiệm đó, chúng ta dỗ giấc được trong cái tư thế nằm kiết tường nghiêng phía bên tay phải này á, thì chúng ta mới thấy là sau khi mình thức giấc á, nếu mà ai khéo chúng ta sẽ nhận ra một điều là chúng ta khỏe hơn các tư thế khác. Nằm ngửa nó vẫn không khỏe bằng nằm nghiêng bên tay phải. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong cái tư thế nằm. Cho nên là đây là một cái quay nghi mà chúng ta cũng tập. Về mặt sức khỏe thì chúng ta nên tập nằm tư thế này để cho cái khí của cơ thể chúng ta từ từ nó làm quen rồi nó sẽ lưu thông. Và nằm trong cái thế này thì chúng ta cảm giác là nó rất là yên ổn. Và mỗi đêm cái hào quang của chúng ta nó được tròn trịa hơn, chúng ta được hấp thu ở hai mặt âm và dương một cách đầy đủ trọn vẹn. Đây là một cái cách để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Cho nên nằm nghiêng cái hông bên phải là một cách rất là tốt. Không được nằm ngửa. Nằm ngửa thì chúng ta bị bích lấp hơn nữa rồi. Nhưng mà quay nghi của mình nó không được đẹp. Có những vị có đức á, khi mà cái giấc ngủ của các vị là các vị hộ pháp Long Thiên phải giữ. Nhớ nằm ngửa có nhiều khi là chân chúng ta nó không có ngay ngắn đàng hoàng. Chúng ta cong cong quẹo quẹo rồi nó mất cái quay nghi. Các vị hộ pháp, các vị không có vui. Cái gì giữ mình các vị không có vui lắm. Nhưng mà nằm thấy cát tường luôn luôn là chúng ta không bao giờ bị mất quay nghi, đúng không? Khó, rất là khó trong cái thế nằm nghiêng bên phải này, khó mất quay nghi lắm. Và như vậy các vị Long Thiên hộ pháp, các vị hộ mình, các vị cảm giác là cái người này cũng quay nghi tế hành đúng đắn, đáng tôn trọng, đáng quý kính. Thật ra cái thế nằm cát tường rất là tốt. Còn những người nằm sấp. Nằm sấp là sao? Nên đi khám bao tử đi. Một là người đó bị đau bao tử, hai là người này có cái nghiệp tu theo ngoại đạo nhiều đời. Nếu mà người nào nằm sấp, chúng ta nên để ý, người nào mà nằm úp xuống là người này đã tu theo ngoại đạo nhiều kiếp lắm à. Bây giờ xuất gia theo đạo Phật nó vẫn còn có cái nghiệp lộ ra. Còn không là người đó cũng đang đau bao tử, chứ nó không có tránh hai cái đường đó là khó có tránh được lắm. Ra khi mà chúng ta thấy một người mà chuyên ngủ nằm sấp nói chuyện, chúng ta sẽ lần lần thấy được kiến giải của họ là đi theo cái hướng tà nhiều lúc. Nó không có chánh kiến nổi. Nếu một người mà ngủ nằm sấp liên tục mà chúng ta phát hiện thì chúng ta muốn thăm dò thử, chúng ta sẽ thấy một là bao tử người này có vấn đề, hai là người này có cái nghiệp ngoại đạo trong nhiều kiếp trước rồi. Và nằm nghiêng hông bên trái thì càng không nên. Tại vì nếu mà chúng ta ép qua bên trái, cái dòng tuần hoàn nó sẽ không lưu thông, sẽ làm cho giấc ngủ nó sẽ không, một là không sâu, thứ hai là sẽ nhiều mộng mị hơn nếu mà chúng ta nằm nghiêng qua bên tay trái. Không được cùng thầy đồng phòng, đồng giường. Hai người mà ngủ chung giường, thứ nhất là khó ngủ, thứ hai là không biết xảy ra chuyện gì. Đúng không? Cho nên tu sĩ là dứt khoát không được quyền ngủ chung giường với bất kể ai, dù là đồng thầy, đồng phòng, hoặc là đồng phòng mà không được đồng giường. Dù cái giường nó rất là rộng nhưng mà không có cho ngủ vô, một người ngủ thôi. Thế người tu mà ngủ ban đêm mà đụng chạm thì rất là khó ngủ. Thật ra những người xuất gia về gia đình đó, nếu mà gia đình không có rộng rãi dành cho mình phòng riêng là thà kiếm đất kiếm gì để ngủ. Chứ tôi thấy nhiều khi có những người xuất gia về nhà lâu quá nhớ má, về tối ngủ chung với má. Có không? Mấy người đứa trẻ có không? Có mà ngủ đồng giường là sai, không có đúng quan nghi. Cũng không được cùng sa di đồng sự chung giường, tức là bất kể ai, dù thầy của mình, dù bạn của mình, gì gì đó cũng không được ngủ cùng một giường. Đây là cái quay nghi mà người tu chúng ta phải biết. Phàm treo dài, treo tất, áo nhỏ vân vân, không được treo quá đầu và mặt người. treo dài thì đưa lên treo cao là đó là quá bậy rồi, treo giới cũng vậy. Nhưng mà cái này nói tới cái áo nhỏ, áo lót của mình, áo lót cũng không được treo ngang cái mặt người, nó phải treo thấp xuống. Chúng ta thấy rất là dạy rất là kỹ. Cái thứ hai là ở trong tăng đường á, ví dụ như ở trong tăng đường mà ở đây thì không có dặn nè, chứ đáng lý là treo áo dù là áo lễ, áo hậu của mình cũng không được treo cửa sổ. Nhưng mà chúng tôi đi tăng đường chúng ta thấy té theo dài cửa sổ rồi, đó là cái không nên. Chúng ta phải tìm cái cách nào đó, chúng ta phải căng dây dọc theo cái bờ tường để chúng ta treo gọn trong cái thịt tường. Mà dù là cái chỗ của mình, cái đơn của mình là nó không có thịt tường thì mình cũng phải treo ké làm sao để ở ngoài hình vô mà người ta thấy nó gọn ghẽ, mà đừng có treo ngay giữa cửa sổ là không có nên. Không được cởi áo trong mà nằm, tức là dù có nực đi nữa thì cũng không được cởi áo nhỏ, áo lót, áo rong để chúng ta nằm nghỉ. Đây là cái quan nghi mà chúng ta nhìn và phải giữ. Không được trên giường ngủ cười nói lớn tiếng, thì cái này là ở phần trước có nói rồi. Chúng ta thấy là một người mà cái quan nghi đề chỉnh, chúng ta gặp họ bất kỳ giờ phút nào chúng ta cũng thấy rằng họ rất là chỉnh chu cơ thể của mình trong từng quan nghi một, dù là ở trong phòng riêng. Họ cũng vẫn ăn mặc tươm tất đàng hoàng, chứ họ không bao giờ bị mất cái quan nghi trong cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái sinh hoạt dù riêng. Không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Tức là bây giờ mà mình, nhất là khi mà mình ở trong cái nhà vệ sinh ra, mình giặt đồ để mình ra chỗ mình phơi rồi mình không nói, nhưng mà lỡ phải từ cái chỗ mà nhà tắm của mình mà đi tới cái nhà phơi đồ đi, mặc dù cái đồ mình đã giặt sạch rồi thì cũng phải đi kiểu nào, chứ đừng có đi ngang trước chánh điện. Còn ở đây thì dặn kỹ là cái đồ tiểu tiện. Rồi tiểu tiện mà đi ngang cái mặt cái cửa chánh điện, ngang cái chỗ thờ, ở gia đình Phật tử là cái chỗ thờ, những cái đồ dơ là chúng ta không có được mang ngang đó. Nó thể hiện cái thiếu cái tôn nghiêm ở trong cái chỗ thờ phượng. Chúng ta muốn cái chỗ thờ phượng mình nó trở thành linh thiêng cho gia đình mình, trở thành cái ngôi thờ phượng linh thiêng cho một cái chùa đó, thì chúng ta phải gìn giữ tất cả những cái không cần thiết để bị ảnh hưởng. Tại vì thực sự á, cái linh nó là cái gì? Mà mình càng kính trọng tam bảo, mình càng quý kính cái chỗ tôn thờ nhiều chừng nào thì các vị long thiên hộ pháp càng vui chừng đó. Mà các vị long thiên hộ pháp, các vị vui thì các vị phò, các vị trợ cái đạo tràng đó nó càng nhiều, các vị chăm lo càng nhiều. Nhưng mà nếu như mình sơ thất công phu, các vị bỏ đi, bỏ đi tự động cái chánh điện mình thấy đang ấm cúng rồi nha, mà các vị hộ pháp bỏ đi coi chúng ta thấy lạnh liền đó. Nó lạ lắm. Giống như cái nhà mình đi ít bữa về mình cảm giác nó lạnh ha, thì cái chánh điện và cái chỗ thờ mình cũng vậy. Chỉ cần mình có một hai lần mình thể hiện cái sự bất kính thôi, một hai lần mình thể hiện một cái sơ thất gì đó là tự nhiên cái mình cảm giác cái ban thờ mình lúc này nó không còn ấm nữa, nó lạnh lạnh cái gì kỳ lắm. Đây là cái điều mà chúng ta phải có một cái cảm nhận rất là sâu xa về những cái việc này. Thành ra đối trước tháp, đối trước chánh điện, chúng ta không được quyền mang cái đồ mà không được sạch đi ngang. Không sạch thôi chứ đừng nói là cái đồ tiểu tiện nữa. Cái đồ mà không có sạch sẽ là không được đi ngang tháp, đi ngang chánh điện, đi ngang cái chỗ thờ tôn nghiêm. Thì ở gia đình Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng là làm sao để mà thể hiện cái gìn giữ được cái chỗ trang nghiêm tôn thờ của mình ở nhà. Cái bài 15 là quanh lò lửa. Không được giao đầu tiếp tay nói chuyện, không được gãi búng cấu bẩn vào trong lửa, không được hơ sấy dài và tắt, không được hơ lửa quá lâu, sợ trở ngại người sau hơi ấm liền nên về chỗ. Hồi xưa thì